Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau: ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm như gạo thừa mà ta lại ở đây chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà, nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa. Ở đây ai là đứa con hoang đàng giơ tay? Ở đây ai là đứa con hoang đàng tội lỗi giơ tay? Lần thứ ba, nghe rõ. Nghe rõ. Ở đây ai là đứa con hoang đàng tội lỗi giơ tay? Chị ngon lành lắm phải không? Không mà không giơ tay. Cô bà ngon lành lắm hả mà không giơ tay? Tôi hỏi lần cuối cùng nha. Mỗi người bắt đầu 40 ngày tĩnh tâm là xét lại thử coi. 40 ngày tĩnh tâm, tại vì chúng ta ồn ào quá, chúng ta náo động quá, chúng ta xôn xao quá, chúng ta bị bận tâm lo ra chi trí nhiều quá, cho nên không lắng lại để trả lời câu hỏi. 40 ngày tĩnh tâm chúng ta đang đi, 40 ngày chay thánh chúng ta đang sống, 40 ngày trong hoang địa chúng ta đang ở. Lắng lại đi, lắng lại đi và trả lời: tôi có phải là đứa con hoang đàng tội lỗi không? Ai trả lời: tôi chính là đứa con hoang đẳng tội lỗi. Giơ tay. Rồi, ai là đứa con hoang đàng tội lỗi vô cùng? Giơ hai tay. Giơ cao hai tay lên thử coi. Rồi, vỗ một tràng pháo tay thật to coi. Hỏi tới 4 lần mà anh chị em vẫn không ai thấy rằng mình là tội lỗi cả, không ai thấy là hoang đàng cả. Thì 4 câu đầu ấy anh chị em không giơ tay, có nghĩa là anh chị em là đứa con cả hay đứa con thứ? Không giơ tay cho mình không tội lỗi, không hoang đàng, ở trong nhà cha, đứa con cả hay đứa con thứ? Con cả. Cái thằng con cả, cái thằng con cả, nó cho rằng nó ở nhà của cha, nó không đi hoang, nó không tội lỗi, cho nên nó không giơ tay. Mà bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nhấn mạnh đến những cái người Pha-ri-siêu, những người luật sĩ, những người biệt phái, những người kinh sư, thấy Chúa Giê-xu ngồi bàn ăn uống tiếp cận với những người tội lỗi thì bắt đầu sầm xì bàn tán. Cái tội khốn nạn nhất của con người ta ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng Francisco nói, cái tội mà nó phá hoại cái cộng đoàn là cái tội sầm xì, là cái tội bàn tán. Cứ thấy cái gì là, thấy cái gì là, cứ sầm xì, cứ bàn tán, cứ phê phán và cứ kết án. Trời ơi, thầy các ông tưởng ngon lành gì đâu. Ngon thì chơi với người đạo đức đi, ngon thì chơi với người giàu có đi, ngon thì chơi với người quyền quý đi, ngon thì chơi với người cao sang đi, ngon thì chơi với những người con ông cháu cha nè, các đấng các bậc có địa vị cao trọng trong đạo ngoài đời đó, ngon thì chơi với mấy người đó đi. Trời ơi, tưởng ngon gì chơi với cái sơn xì ke, xấu xỉn, thằng năm lửa, thằng tư búa, sáu trộm cắp. Trời ơi, tưởng ngon lành gì, sầm xì, phê phán, bàn tán. Cái tội của chúng ta là như vậy. Lòng thương xót không hề có sầm xì, không hề có bàn tán, không hề có phê phán và không bao giờ có kết án. Lòng thương xót phải là như vậy. Tĩnh tâm để lắng lại coi, có nhiều lần tôi đứng vào vai trò người con cả đấy. Rõ ràng vì chưa tĩnh tâm cho nên cho mình là con cả. Hỏi lần thứ nhất không giơ tay, lần thứ hai vài người giơ tay, lần thứ ba một số người giơ tay, lần thứ bốn hơi hơi nhiều người giơ tay. Mãi đến khi mà lắng lại, tĩnh tâm lại mới Ủa, thì ra mình cũng đâu có ngon gì. Dường như mình đã nhiều lần đi hoang, có không? Dường như nhiều lần mình đã bỏ nhà cha mà đi hoang, có không? Anh chị em đừng nghĩ là bỏ nhà đi hoang có nghĩa là phải đi bụi đời. Không phải. Không phải là bỏ nhà đi hoang, một thứ cha con vẫn ở nhà con, có đi bụi đời đâu mà cha bảo con đi hoang. Không phải. Vẫn ở trong nhà mà đã đi hoang rồi. Là ai? Thằng con thì nó đi, thằng em thì nó đi, thằng anh thì nó ở. Ai đi hoang? Trả lời. Thằng anh thì nó ở, thằng em thì nó đi. Vậy ai đi hoang? Thằng em nó đi hoang nhưng mà nó biết quay trở về. Còn thằng anh nó tưởng rằng nó không đi hoang, nó vẫn ở trong nhà của cha, nhưng nó chỉ là hồn chương ba gia hàn thịt. Xác nó ở đó mà hồn nó đi hoang rồi. Cho nên nó mới nói với cha nó rằng: con ở đây con làm cho cha như một người đầy tớ. Ở nhà cha mình mà làm như một người đầy tớ thì có phải là con hoang không? Ở nhà cha mình mà lại không nhìn nhận em mình, còn cái thằng con của cha kia kìa, thằng con của cha nó phải là em của mày không? Có không? Có không? Tại sao mày không nhìn nhận nó là em của mày mà mày bảo là cái thằng con của cha? Thì nhiều lần trong cuộc sống chúng ta cũng như vậy. Mình có một người cha, duy nhất là cha ở trên trời, Còn tất cả chúng ta là, tất cả chúng ta là người dưng nước lã, tất cả chúng ta là kẻ xa người lạ, cùng một cha, cùng một cha. Mà tại sao lại bảo rằng là thằng con của cha mà không nói rằng thằng em của con? Suy nghĩ lại đi, vậy có phải là nó đi hoang không? Cái thằng đi hoang mới không nhận em mình là em chứ. Cái thằng đi hoang mới không chịu vào nhà chứ. Nó đi hoang cho nên cha nó phải ra ngoài. Nó có chịu vào nhà không? Nó có chịu vào nhà không? Không, cha nó phải ra ngoài mà nói với nó, thôi con à, con vào nhà đi con, thôi vào nhà, vào nhà, vào nhà, vào đi con. Trời ơi, vào nhà đi chứ làm cái gì mà cứ đứng ngoài hoài vậy. Con phải biết rằng là nó có chịu vào không? Không chịu vào. Thằng anh nó không chịu vào, mà không chịu vào nhà tức là đi hoang. Không nhìn nhận em mình là em tức là đi hoang. Không nhìn nhận rằng con của một cha thì là anh em với nhau thì là đi hoang. Con có bao giờ con đi hoang không? Có bao giờ con đi hoang tội lỗi không? Nói cho mọi người nghe.
Dạ, dạ thưa cha và kính thưa cộng đoàn, con là một con người không những đi hoang mà nhiều lần đi hoang và đi hoang lạc, và nay con đã trở về giống như vậy.
Con đã kể cho mọi người nghe con đã đi hoang như thế nào và đã trở về ra sao.
Dạ kính thưa cha và cộng đoàn, qua năm lòng thương xót vừa rồi thì vừa dứt năm lòng thương xót thì con bị một biến cố và con đã đi. Và khi con đi thì chính người bạn mà con tin tưởng nhất đã lừa con, và lừa bằng chính tình cảm, tiền bạc cũng như danh dự của con, và đem con đi đến bây giờ. Dẫu con nhớ là hôm bữa, hôm cái đây 2 tuần, bắt đầu trường tuần thứ nhất 10 chai con cũng đến đây, và con có nghe một bà kể là đứa con của con là được đi về, trở về với Chúa được 3 tháng, đập được xình xích trong 3 tháng, thì con trong vòng 3 tháng đó con đã ra đi và con đi hoang. Kính thưa quý cộng đoàn, hôm nay đúng là hồng ân của Chúa mà con đến đây, là con cũng đến cũng hơi bị trễ, thì con nghĩ con cũng muốn lên làm chứng lắm, nhưng mà ở ngoài bên ban trật tự ấy.
Thôi được rồi, bây giờ con kể cho mọi người con đi hoang như thế nào. Trật tự người ta phải làm trật tự đương nhiên rồi, chứ không thì không nhẽ không làm trật tự. Mà muốn ai vào thì vào, ai ra thì vào, sao được. Bây giờ con đi hoang như thế nào và con trở về như thế nào? Rồi, đi hoang đã làm cái gì và nhờ đâu mà được quay trở về?
Dạ, đi hoang là do tội lỗi.
Con đi hoang như thế nào? Đi hoang thì tội lỗi, trả rồi trả tội. Vì làm cái gì?
Dạ kính thưa quý
ông, khỏi thưa nhiều, thưa 3 cái kính rồi, không có kính gì nữa, 1 cái kính đủ rồi, 3 cái kính đeo là nhức đầu.
Cha
vắn tắt thôi. Không, không được, con phải nói vắn gọn thôi, đừng có dài dòng. Kính cụ, kính thưa, kính bẩm, kính biếu, kính xin, kính cho, vậy bỏ hết kính đi. Dạ, rồi vắn gọn.
Dạ,
con đi đâu?
Con cầm tiền của bên quỹ thanh niên và con cho người bạn của con mượn, và người đó đã lấy mất uy tín của con và cho con đi một nơi, nói chung là ma quỷ cám dỗ rất là nhiều ở xã hội bên ngoài.
Thôi được rồi, người ta làm gì tội lỗi người ta, còn kể tội của con, cứ kể tội người ta làm cái gì. Người ta làm kệ người ta, ai làm gì tội thì người ta lãnh nhận trách nhiệm. Còn con đi hoang là con đã làm cái gì, tội lỗi gì, chứ đừng có tố cáo tội người khác.
Dạ, đây là tội của con khi con đi, đây là tội của con tội, con phạm tội lỗi trách nhiệm với trong giáo xứ, với cộng đoàn và với giới thánh.
Rồi được rồi, cái chuyện đó là ta đã nói là người ai làm thì người chịu trách nhiệm. Bây giờ con thấy người ta sai như vậy thì mình cầu nguyện cho người ta, chứ không có lên đây mà kể tội người ta. Còn con bây giờ con đã được ơn quay trở về như thế nào?
Dạ, con được quay trở về là đúng là trong 3 tháng con chưa được đi lễ lần nào hết, nhưng mà con có chỉ có nhớ đến Chúa, lạy Chúa xin cứu con, và từ đó là Chúa sẽ đường dẫn lối cho con được quay trở về một cách bình an nhất.
Rồi, vậy được rồi, tạ ơn Chúa. Thế là người bạn xúc phạm lên anh ta, cho nên anh tức là tức, ta giận, ta bỏ suốt mấy tháng, 3 tháng, không lễ lại không gì cả. Rồi bây giờ nhờ lòng thương xót của Chúa, nhờ nghe giảng mà anh ta được ơn quay trở về, nhìn nhận rằng mình là đứa con hoang, nhìn nhận rằng mình cũng chẳng hơn gì người khác, nhìn nhận rằng nếu mà không có Chúa thì ta còn tội lỗi hơn những người khác, đúng không?
Dạ con thấy đúng ạ.
Rồi, tạ ơn Chúa. Ta tặng cho con một cái máy 500 bài giảng, cầm lấy hai cái, một cho con, một cho cái thằng em của con, cái thằng mà nó làm cho con mất danh dự, mất uy tín ấy, về tặng cho nó, vì nó cũng là em của con, nhớ không? Chúng con vẫn là con của cha trên trời. Dù thằng em của con, dù cái thằng bạn của con nó có làm gì đi chăng nữa, nó có làm cho cả giáo xứ mọi người cảm thấy nó là đứa sai quấy đi nữa, mà nó vẫn là con của cha, vẫn cần lòng thương xót của cha. Qua tâm lòng thương xót của con và cộng đoàn giáo xứ, cả cộng đoàn giáo xứ không kết án nó được. Biết đâu nó có cái lý do của nó túng quẫn, nó làm liều thì sao? Biết đâu vợ nó đau, vợ nó ung thư, nó không có tiền chữa thì sao? Biết đâu nó bị ma quỷ cám dỗ như con nói thì sao? Mình không kết án anh em của mình, cầu nguyện cho họ, và con đem về con tặng cho nó một người thằng em của con, để con nhìn nhận nó là em của con không?
Dạ có.
Rồi về tặng cho thằng em của con cái máy và nói rằng là cha trên trời thương xót mọi người, thương xót tôi, thương xót bạn, chúng ta đều là người tội lỗi và chúng ta đều là anh em với nhau. Bắt tay. Nha. 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 Rồi về chỗ. Về chỗ. Về chỗ. Đấy thì anh chị em rõ ràng một trong muôn cái ví dụ mà chúng ta sẽ thấy trong cuộc đời của chúng ta là mình luôn đóng vai người con cả để mà kết án người khác, vì người khác đã xúc phạm đến mình, vì người khác đã làm tổn thương mình, vì người khác đã làm mất danh dự của mình, cho nên mình kết án và mình loại trừ người đó ra khỏi cộng đoàn. Giáo xứ không có đứa như thế này, và ngay cả trong cộng đoàn dòng tu cũng vậy. Chúng ta cũng hay dùng cách loại trừ anh em chị em của mình. Tu với nhau mà tại sao cứ nhìn nhau bằng ánh mắt xa lạ? Cùng cộng đoàn với nhau, cùng chị em với nhau, cùng anh em với nhau, cùng một lý tưởng, cùng một đấng sáng lập dòng tu, mà tại sao nhìn nhau bằng cặp mắt xa lạ? Mà tại sao cứ đưa lên bàn mổ? Mà tại sao cứ nhìn nhau như là những kẻ thù, như là những đứa xa lạ? Mà chơi được thì là chơi, loại được thì là loại, chỉ giỏi giỏi loại người ta ra khỏi được. Không có sức khỏe, đuổi. Không ăn lời, đuổi. Không có tiền đóng, đuổi. Cái gì cũng đuổi, 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 đuổi. Thì lúc mà thấy cần nữa thì làm sao còn cơ hội nữa. Thấy không ạ? Cho nên luôn luôn Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng ta phải tạo cho người khác một cơ hội. Tha nhân là một hồng ân. Sứ điệp mùa chay năm 2017, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói tha nhân là một hồng ân. Hãy nhìn nhận tha nhân ấy, người anh em ấy, người cái thằng em của con ấy là một hồng ân. Vì chính nhờ cái thằng em nó đi hoang như vậy mà mình mới nhận ra rằng không ngờ cha có lòng thương xót như vậy. Cái quan trọng là nhận ra lòng thương xót của cha. Cái thằng anh nó ở trong nhà mà nó không bao giờ nó nhận nó là con, mà nó cứ cho rằng con chỉ là người đầy tớ. Con làm cho cha như là một người đầy tớ, mà cha không cho con lên một cái gì cả. Nó ở trong nhà của cha nó mà nó còn tính toán với cha nó, nó còn so đo với em của nó. Còn thằng em của cha kia kể nó hết tài sản nó đi thì cha lại mừng nó. Còn con ở trong nhà thì chẳng cho một con bê béo. Con ơi, con không biết rằng mọi sự của cha là của con hay sao mà con còn so đo tính toán cái con bê béo làm cái gì? Cha có tiếc cái gì con đâu? Con ở trong nhà của cha, con vào nhà thì con không vào nhà, con cứ đứng ở ngoài. Rồi con xỉa xói anh em mình, con loại trừ anh em mình. Rồi con so đo thằng em của con nó được hơn con thế này, hơn con thế nọ, hơn con thế kia. Trong khi đó, thằng em nó có dám nói gì không? Không. Biết thân biết phận mình, con đã xúc phạm đến trời và đến cha, con không đáng làm con cha nữa. Xin cha hãy đối xử với con như người tôi tớ. Thì cha nó ôm lấy nó, rước đón nó vào, xỏ nhẫn, mặc áo, xỏ giày, tức là cho nó được làm con, cho nó được làm dưỡng tử, cho nó được làm người thừa kế, cho nó được phục hồi lại cái địa vị, cái vai trò của một người con của cha. Còn cái người anh đang làm con thì lại không nhận cha. con chỉ là người đầy tớ, mà con của cha mà lại không nhận anh em mình là anh em, cái thằng con của cha kia, anh chị em có cùng con một cha trên trời không? Và anh chị em có là anh em với nhau không? Có sẵn bắt tay anh em mình coi, có bắt tay được không? Bắt tay người bên phải coi, có không? Bắt tay người bên trái, có không? Bắt tay người đằng sau, có không? Thế Hí Nguyên đằng sau có ai làm gì đâu? Anh em có nhìn nhận nhau là anh em đâu, cứ ngồi chơi chơi ra như vậy thôi. Đó, nghe lời của Chúa mà có chịu làm cái gì đâu. Nghe lời của Chúa, nghe là như lưỡi tay này nó chạy qua tay kia mà chá vào đục đầy, chá vào chá, nhìn nhận người khác là anh em của mình cả. Đi lễ thì chỉ biết có mình với Chúa thôi, mà có khi thì cũng chẳng có Chúa nào cả, chỉ tính toán với Chúa, hơn thiệt với Chúa thôi. Còn người bên cạnh, người bên trái, người bên phải, người đằng trước, người sau, kệ, không quan tâm gì cả. Con chỉ cầu xin cho con trúng số thôi, con chỉ cầu cho xin cho con được đi đậu, đi du lịch thôi, đậu phỏng vấn thôi, cho con thôi, cho nhà con thôi, cho bố con thôi, cho chị con thôi, cho em con thôi. Có bao giờ cầu cho người hàng xóm không? Có bao giờ cầu cho người làm khốn mình không? Có bao giờ cầu cho kẻ mà đang làm ám hại mình không? Mình loại trừ những người ấy, những người mình không hợp với mình là mình loại trừ, những người không có lợi cho mình loại trừ, những người không cảm tình với mình loại trừ. Mà mình loại trừ hết, chỉ ai có lợi cho mình thì mới nhận là anh em mình. Cho nên khi đi lễ bảo anh chị em quay sang bắt tay, có bao giờ bắt tay đâu. Bảo quay sang chúc bình an, có bao giờ chúc bình an đâu. Chỉ gật, quay sang gật, người cái tường cũng gật. Chúc bình an mà chúc bình an cho cái tường. Người đứng gần cái cột cứ cốc vào đầu cũng chúc bình an. Cậu chúc xong mất bình an, cốc cái mẹ cái cột này. Người ta thấy rõ ràng cái cách sống đạo, cách giữ đạo của chúng ta vẫn cứ một chiều, mà ngay cái một chiều nó cũng lung lay. Vì không nhận ra lòng thương xót của cha thì mình có cầu nguyện với Chúa mà không nhìn nhận Chúa là đấng nhiều lòng thương xót thì em thua cái gì. Cho nên tất cả tin mừng của ngày hôm nay là nhấn mạnh đến lòng thương xót của cha dành cho đứa con đi hoang là thằng em, dành cho cả thằng anh cũng đi hoang mà không nhận mình đi hoang là thằng anh. Cả hai đều cần lòng thương xót của cha. Nhưng người nào đón nhận lòng thương xót của cha thì vào trong nhà, thì mở hội ăn mừng, thì vui vẻ, dù là tội lỗi, dù là yếu đuối, dù là bệnh hoạn. Như là anh chị em đến đây, anh chị em đến đây ai cũng là những đứa con hoang đảng, là những đứa con tội lỗi, là những đứa con bệnh hoạn, là những con yếu đuối, thì mình mới chạy vào nhà này chứ, nhà lòng thương xót này chứ, chạy vào cái giáo điểm tin mừng để mà nương ẩn nương náu nơi lòng thương xót của Chúa. Mà có nương náu có khi cũng không kín được ấy. Ngoài nhìn ngoài kia có kín nổi không? Nắng không? Nắng không? Nắng không anh chị em? Nắng không? Đó, nương náu vẫn chưa kín mà. Rồi sang bên đây nè, ngó sang bên bên tay trái coi kín chưa? Chưa, cái bạt nó rách rồi kìa. Thấy cái bạt nó rách te tua không? Nhìn sang coi có thấy cái bạt nó rách te tua không? Một con lặng cọn còn phải bị gỡ ra đó nữa, chứ đừng có tưởng nữa. Còn tổ lặng cọn phải bị gỡ, mà gỡ ra thì mưa thì nắng có chịu nổi không? Thôi mình cầu nguyện xin cho những người mà có trách nhiệm, có quyền hành xót thương anh chị em mình, để họ cho anh chị em mình có nơi che mưa che nắng. Đừng có ép mà phải tháo rỡ tội nghiệp quá. Chỗ đâu mà che mưa, che nắng, nó rách te tua rồi. Ngồi đằng trước anh chị em ngó thử coi, trơ xương ra, ống máng, ống miếc nó lòi hết ra, thấy chưa? Thấy ông, ngoài nhìn ra thấy ống máng không? Thấy không? Nó trơ xương hết ra rồi đó thưa anh chị em. Như vậy đấy, cái nhà của mình nó rách, nó nát, nó te tua, nhưng mà vẫn là căn nhà. Còn hơn mình ra ngoài đường mình đứng, hoặc là mình sang nhà hàng xóm, nhà cao cửa rộng, building, hotel, khách sạn bao nhiêu sao, mà có phải nhà của mình không? Không, đây mới là nhà của mình. Nó nghèo vẫn là nhà, nó rách vẫn là, nó không có kín để mình che nắng vẫn là, vì nó không có kín để mình chịu mưa đựng mưa vẫn là nhà. Dù mưa dù nắng vẫn là nhà. Cái nhà là nhà của ta, công khó ông cha lập ra, cháu còn phải gìn giữ lấy, muôn năm với nước non nhà. Căn nhà của lòng thương xót, anh xem đến đây nương náu, và rõ ràng nó nghèo hèn, nó rách nát, nó te tua, nó tả tơi, nhưng đấy là lòng thương xót đấy. Đây là nơi mà Chúa tỏ lòng thương xót ra với anh chị em mình, vì Chúa đồng cảm, có khi Chúa đồng hóa với chính những con người nghèo. Mà anh chị em đến đây cảm thấy nó gần gũi, nó thân thương, như là Đức Tổng Giám mục Phaolô nói, tôi thích đến đây vì nó gần gũi, nó thân thương với chúng tôi, cảm thấy ấm cúng. Nó rất nát đấy nhưng mà nó ấm cúng, nó cao sang đấy nhưng mà nó lạnh lùng. Cho nên nhiều người ngày hôm nay đang sống như là những người con cả ở trong nhà của cha mà vẫn cho rằng mình là người ngoài, ở trong nhà của cha mà vẫn cho mình là người đầy tớ, ở trong nhà của cha mà vẫn không nhìn nhận người con của cha, người trong nhà là anh em, thì còn gì nữa thưa anh chị em? Nào bây giờ đã thấm chưa? Thấm chưa? Thấm chưa? Thấm chưa? Rồi bây giờ thực hành, quay sang bắt tay người anh em của mình bên phải với một nụ cười ơi, bên phải. Bắt tay người bên phải, đây đã nhìn nhận người anh em của mình chưa? Bắt tay người bên trái coi, đã nhìn nhận đây là người anh em của mình chưa? Quay xuống đằng sau vỗ vai người đằng sau coi có phải là anh em của mình không? Vỗ vai người đằng trước có phải là anh em của mình không? Rồi bây giờ nắm hai tay người bên cạnh. Nắm hai tay người bên cạnh. Nói tất cả chúng ta là, chỉ nói anh em nhá, tất cả chúng ta là
anh em.
Lấy nắm hai tay giơ cao lên, tất cả chúng ta là
anh em.
Rồi con một cha thì nói trên trời, con một cha. Con một cha. Cho nên tất cả chúng ta là
anh em.
Vì chúng ta là con của
cha.
Cho nên chúng ta là
anh em.
Vì là anh em cho nên chúng ta là con của
cha.
Cứ như vậy mà sống, lòng thương xót là như vậy, đơn giản như thế mà thôi. Và bây giờ xin mời mỗi người cầm cái CD 40 bài giảng ở trên tay và cùng nhau hát bài Con Nay Trở Về. Nhiều lần ta đã hát bài Con Nay Trở Về, nhưng ta chỉ hát thuộc lòng, ta chỉ hát cho người khác. Hôm nay mỗi người là những đứa con thứ tội lỗi quay trở về. Có tòa giải tội đang đón chờ anh chị em, có hai cha đang ngồi tòa giải tội chờ anh chị em, đại diện Thiên Chúa để ban lời hòa giải cho anh chị em. Hãy chạy đến với tòa hòa giải suốt trong 40 ngày chay thánh này. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đều có các cha ngồi tòa từ 3 giờ đến 7 giờ. Hãy chạy đến và nói với Chúa, con nay trở về, con trở về với Chúa và trở về với anh em của mình. Con trở về với chính lòng của con trong 40 ngày mùa trở về.